This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay thì chứng khoán lên rất là mạnh, thưa quý vị. Riêng về Dow Jones không lên 103 điểm, hiện tại con số kỷ lục mới 24.489 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq ngược lại là giảm 1 điểm, hiện tại là 6.873 điểm. SP500 thì lên 4 điểm, hiện tại là 2.664 điểm. Thì nốt 15 là 2.41%. Dầu thô thì giảm 26 xu, một thùng dầu thô là 57 đồng 71 xu. Một euro đã được 1 đồng 17 xu, vàng thì giảm 4 đồng 20 xu. Một áo vàng hiện tại 1.241 đồng 10 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.74%, tuần rồi cao nhất là 3.77%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.09%, tuần rồi cao nhất là 3.13%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36 triệu 340 ngàn đồng cho một lượng, và bán ra là 36 triệu 420 ngàn đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin khá là quan trọng về những cái mo của Hoa Kỳ càng ngày càng chết từ từ, thưa quý vị, và đó là rotting away. Cái lý do vì chúng ta biết là những cái trụ cột, những cái tiệm trụ cột như là Macy's, J.C. Penney and Sears đã đóng cửa rất nhiều cửa tiệm. Bởi vì biết những cái mo, đây là những cái cửa tiệm mà trụ cột của cái mo, mà nếu nó đóng cửa như vậy thì rất là thê thảm cho cái mo. Bởi vì cũng nhớ không lâu, khoảng chừng tuần trước, khi mà Tivana chuẩn bị đóng cửa thì tòa án quyết định giữ lại 77 tiệm, mà những cái tiệm này đa số nằm trong cái mo, cái thư viện. Và theo như cái số ước tính của những expert, những người chuyên gia đó, họ nói là từ đây cho đến 5 năm tới đó, có ít nhất là 300 cái mo sẽ bị đóng cửa trong vòng 1.001 cái mo hiện tại giờ có, đang có trên mặt trên thị trường. Nhưng mà sẽ có 300 cái mo có thể sẽ bị đóng cửa vì những cái tiệm chính đó, những cái trụ cột đã bị bankrupt hay là bị đóng cửa rất nhiều. Riêng về Sears đó, trước đây là 3.800 cửa tiệm thì bây giờ chỉ có còn 1.104 cửa tiệm. Macy thì đóng 68 tiệm, JCPenney đã đóng 128 cửa tiệm, mà những cái tiệm này có thể trong tương lai sẽ còn đóng cửa nữa. Và có một số mall đã bán lại cái mall của mình, như Westfield đã bán 33 cái mall của mình cho Unibail. Và chúng ta biết là Unibail này đó đã mua lại tổng số là trên 71 cái mall để mà convert lại. Tức là họ mua những cái mall lớn, họ convert, họ sửa lại thành những cái convention center. Tức là những nơi làm hội nghị, họp hành. Rồi còn lại họ mở thành những office building cho người ta mướn. Và không biết rằng trong tương lai những cái mall có còn hay không, thưa quý vị. Đây là cũng chuyện đáng buồn. Nếu mà không có mall thì chắc quý bà buồn lắm vì không có được đi window shopping. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến American Express. Quý vị cũng biết rằng cái American Express này đó, hay là bất cứ cái thẻ nào mà đã có một cái chip card, một cái chip trên đó rồi đó, thì chúng ta không cần thiết phải ký tên. Mà cái chuyện này cách đây 2 năm thì khi mà cái chip đó ra đời thì người ta đã debate rất nhiều rồi. Họ nói là tại sao lại bỏ chip rồi phải ký tên nữa. Và có nhiều hãng về credit card đó, họ nói rằng thật sự ra cái gì ăn cắp và cái thẻ hay ăn cắp tiền đó cũng không cần phải là chữ ký nữa. Đôi khi chữ ký chúng ta cũng hoàn toàn không chính xác, cái gì chúng ta ký tên cũng quẹt quẹt rồi xong mà cũng không có chữ nào giống chữ nào. Và American Express đã ra quyết định rằng tháng 4 tới đây của năm 2018 đó, thì những cái mặt hàng nào mà dưới 50 đồng chúng ta không cần ký tên, chỉ cần xài cái thẻ để cái chip vào, rồi chúng ta chỉ cần lấy cái receipt ra thôi. Và theo như nhiều cái cuộc thăm dò thì nói rằng quá mất thời giờ, cái chip chúng ta để vào đó cũng mất đã từ 5 đến 15 second rồi. Và khi một thời gian nó process như vậy đó thì người ta đã đợi rồi mà ra rồi, in cái receipt ra rồi bắt người ta ký tên cái nữa thì cái điều này không đáng lắm. American Express không phải là cái công ty thẻ tín dụng đầu tiên của quý vị. Trước đây thì Mastercard cũng đã tháng 10 cũng đã nói rằng họ không có drop cái require mà để mà ký tên cho ở nước Mỹ cũng như Canada. Rồi Discover cũng vậy, cũng The Same Last Week cũng đã nói rằng những cái country như là Mexico, Caribe cũng không cần phải ký tên nữa. Nhưng mà thẻ American Express thì tháng 4 tới đây sẽ áp dụng cái luật này, nhưng mà phải dưới 50 đồng. Một bản tin kế tiếp là bản tin khá là quan trọng, rất là quan trọng, quý vị, nói về baby formula. Cái bản tin này ngày hôm qua đã đưa ra, nhưng mà tí dụng cũng phải coi kỹ lại, rồi chúng tôi cũng gỡ ra ngày hôm nay, nói về cái baby formula recall, tức là cái sữa của trẻ nhỏ recall trên toàn thế giới, quý vị, chứ không phải là một nước Mỹ không. Lactalis là một cái công ty mà đã sản xuất sữa, khi mà đưa ra rồi cái bán cái sữa ra cho Trung Quốc, Greek, Hy Lạp, Pakistan, Peru và không có Pháp nữa, thì có một cái lượng salmonella rất lớn ở trong đây và làm cho ít nhất là 26 đứa trẻ nhỏ, tức là với trẻ sơ sinh đó, đã bị bệnh nhiễm khuẩn này. Và chúng ta biết là salmonella là ói mửa rồi tiêu chảy vân vân, và nó có thể làm chết người nữa. Và họ nói rằng cái sữa này đó, đặc biệt những người lớn, những người những cái bào thai cũng sẽ bị ảnh hưởng, rồi những người lớn tuổi, rồi những người mà đang bị weak cái immune system, những người phụ nữ có thai, vân vân, thì những người nào nói chung ra là chúng ta yếu cái immune system là chúng ta bị có thể bị tử vong, của thưa vị, rất là nguy hiểm. Và họ nói rằng cái người đứng đầu của Lactalis này, họ nói rằng có ít nhất là nhiễm khuẩn khoảng 7.700 tấn cái product này bị nhiễm khuẩn. Wow, chúng ta tưởng tượng 7.700 tấn, một con số lượng không phải là nhỏ, các thưa vị, trên toàn thế giới. Và theo những cuộc thăm dò, người ta nói rằng tất cả những cái sản phẩm như là Nestle, Abbott hay là Danone, những cái sản phẩm này đó, ngay cả Lactalis đó, là có mua cái bột chính đó, cái product của nó đó là từ Trung Quốc, cái foreign supplier là từ Trung Quốc. Cái lý do tại sao họ mua từ Trung Quốc, vì cái lợi nhuận nó quá khổng lồ. Thí dụ như quý vị mua một cái bây giờ tôi dùng thí dụ gì dễ hiểu hơn, một cái chai xì dầu để cái ngoài là made in USA là cái bottle thôi, nhưng mà thật sự ra cái nước ở trong á là cái nước trong là from China. Cái bottle nó sẽ đề là pack in USA, cái chữ pack nó rất là quan trọng, tức là chúng tôi đóng gói ở Mỹ thôi, nhưng mà cái phần trong đó ở đâu quý vị không cần biết, cái đó là cái điều quan trọng. Sữa cũng vậy nữa, đánh cái dấu hiệu lên là made, cái này công ty từ Nestle, nhưng mà cái ở trong là từ đâu mới là quan trọng. Vì thế người ta recall rất nhiều cái sản phẩm sữa. Theo tí Dũng nghĩ đó, theo tí Dũng nghĩ quý vị nên sản phẩm mà đặc biệt về đồ ăn đó, thì chúng ta không nên mua đồ Trung Quốc, hoặc là chúng ta phải cẩn thận, thật là cẩn thận. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta xài tiền một cách phung phí những nhân hàng khác, chúng ta chịu khó tiết kiệm, nhưng mà ăn uống chúng ta tiết kiệm, thì cái này tí Dũng nghĩ rằng nó hơi ngược lại rồi đó. Tức là chúng ta nên nhớ là ăn uống không tiết kiệm để giữ sức khỏe thì chúng ta nó lâu bền, nhưng mà xài thì chúng ta có thể tiết kiệm được, đúng. Nhưng mà ăn uống thì phải coi cẩn thận. Cái mặt hàng nào mà made in là lạ đó là chúng ta tránh đi cho nó lành, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến con em của quý vị. Theo một cuộc thăm dò mới nhất và rất đông, rất nhiều cái câu gọi là cái thông tin từ Craycard.com, thì họ nói rằng 75% cha mẹ ngày hôm nay là đã nằm trong cái dạng giúp con em mình rồi. Tức là near gần 3 trong 4 người cha mẹ là giúp cho con em của họ, những đứa trẻ này grow kids, tức là khoảng từ 16, 17, 18, 19 đến 25. Và con số này đưa ra họ breakdown rất là rõ ràng. Over 18 tuổi đó là họ cha mẹ phải giúp đến 84% về cái living expense, tức là cái living expense là đủ thứ hết, tiền ăn, tiền ở, tiền này tiền kia, là 84% là những đứa trẻ này là cần sự giúp đỡ, tức là khoảng 100 em là hết 85 em là phải cần sự giúp đỡ của cha mẹ rồi. Và họ break down những cái cần giúp đỡ, chẳng hạn như họ nói rằng những đứa trẻ mà xài về debt, cái nợ đó là 70% rồi, rồi cái living expense là 80%, rồi họ nói rằng trường hợp như cái cell phone, cái điện thoại đó, 100 em là có 39 em là cần sự giúp đỡ của cha mẹ để trả tiền bill. Và quý vị nghe bản tin này, nhìn kỹ con em mình hiện tại bây giờ điện thoại ai trả tiền, quý vị trả đúng không? Nếu mà nói về người Việt Nam, 39% này ví dụ nghĩ là hơi ít. Việt Nam chắc cũng nhiều, và cha mẹ trả tiền phone rất nhiều. Rồi cái transportation là chẳng hạn như tiền sửa xe, tiền xăng, tiền ngay cả ticket luôn bị phạt là 36%. 100 em là có khoảng 36 em là cần cha mẹ phải cho thêm tiền đổ xăng, rồi tiền phải sửa xe phải kêu cha mẹ cho tiền, rồi ngay bị cảnh sát phạt cũng là cha mẹ trả ticket giùm, là hết 36% các em phải cần sự giúp đỡ cha mẹ rồi. Tiền rent, mướn nhà để ở, các em đi học đại học hay 18 tuổi muốn ra riêng đó, muốn tự lập đó, thì các em phải cần 100 em là 24 em cần sự giúp đỡ cha mẹ. Cái chữ tự lập ở đây chúng ta nên giải thích cho con em chúng mình, tức là independent đó, là tự lập là tự trả. chứ tự lập ra mà cha mẹ trả là phải tự lập, đó là tự tử các thưa vị. Vì tự lập là ra riêng, nhưng mà cha là tự mình trả tất cả. Còn nếu mình ra riêng không tự trả được, tức là mình sẽ tự tử các thưa vị. Vì nên nhớ phải giáo dục con em mình, tức là ra riêng đã tự lập rồi. Chứ con em chúng ta 18 tuổi thích lắm, ra independent, ra tự, muốn ra làm gì làm, nhưng mà cha mẹ phải giúp đỡ thì cái đó không phải là tự lập nữa. Và utility tức là về tiện ích đó, là 100 em, là hết 21 em là cần sự giúp đỡ của cha mẹ rồi. Và đó là những cái số mà cha mẹ phải giúp đỡ con em mình. Và riêng về những cái nợ, những cái khoản mà cha mẹ không thể nào tránh được, tức là cái student loan, 100 em là hết 20 em cần cha mẹ phải giúp đỡ cái tiền này rồi. Rồi cái auto loan, tức là mượn để mua xe đi học đó, là 100 em hết 19 em. Và cái tiền medical debt, tức là đi mượn tiền đi bác sĩ hay nhà thương đó, là 17 em, tức là 100 em có 17 em. Nhưng mà cái credit card debt đó là 16%, là tức 100 em là có 16 em là cần cha mẹ giúp đỡ. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây họ nói rằng có những em frivolous, tức là xài tiền phung phí từ cái credit card. Cái điều này quý vị nên nhớ, khi quý vị mà cho con em chúng ta một cái thẻ tín dụng hay là cái thẻ debit card đó là con dao hai lưỡi. Nếu mà giáo dục kỹ để xài đúng thì không sao, mà sai đó là chúng ta phải gánh một cái hậu quả rất là không lường của quý vị, nên cẩn thận. Và người ta cũng nói rằng say no to con em quý vị là never easy. Không có người cha mẹ nào mà dám nói một lời no với con cái khi nó cần. Khó lắm, khi mà nói no một cái đó, chỉ cần một mặt buồn chảy xệ xuống là chúng ta sẽ trút hầu bao ngay. Và điều đó là cũng nguy hiểm của quý vị. Và họ nói thêm rằng mặc dù chúng ta thấy rằng cái đầu tư cho con em quý vị đó là nó gọi là long term investment. Con em là long term investment, tức là đầu tư dài hạn. Nhưng chúng ta phải chấp nhận những cái short term pain and anger. Tức là họ nói rằng chúng ta phải chấp nhận một thời gian ngắn đau đớn và sự nóng giận sẽ xảy ra đó. Nhưng mà chúng ta phải đầu tư lâu dài. Cái điều quan trọng ở đây, chúng ta phải đầu tư một cách đúng đắn. Phải có một cách gọi là method đàng hoàng, chứ không phải là xin đâu cho đó là không được. Thưa quý vị, chúng ta phải cẩn thận vì con em chúng ta nó dễ, nó gọi là manipulate. Vì vậy, coi chúng ta thương nó quá thì chúng ta có thể bị nó dẫn chúng ta đi thay vì chúng ta chỉ nó đi đúng đường. Xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và bản tin cuối nghe hay nhỉ. Tại vì Tiến Dũng cũng thấy rằng là đúng rồi đó, mình khó mà say no khi mà mình thấy mỗi lần mà con cái đòi một cái gì mà mình thấy họ buồn, hoặc là giống như nãy Tiến Dũng cũng có diễn tả đến mặt xệ xuống cái là mình cũng thấy mình cũng không có đành lòng như vậy. Bởi vì nghĩ đến cái quá khứ mình khó khăn như thế nào đó, thì đôi lúc các bậc bố mẹ rất thương con và muốn bù đắp cho con cái của mình. Thế nhưng cũng cách đây cũng không lâu thì em đọc ở ngoài báo mà người ta nói rằng là ngay từ bé, khi con sống với mình khoảng 10, 12, 13 tuổi, 15 tuổi đó, thì khuyến khích con làm việc nhà, cắt cỏ hay là rửa chén hay là phụ việc nhà vậy đó, và đổi lại thì sẽ có một cái phần thưởng hoặc một cái số tiền nhỏ nhỏ nào đó giống như là thưởng công. Riêng bản thân Như Nhung thì thấy là điều này không biết nó có hợp lý hay không, bởi vì đó là cái sự giúp đỡ qua lại thôi, chứ không thể là theo một cái cơ chế là làm thì trả tiền công như vậy, thì hình như nó cũng không được đúng lắm luôn mà Tiến Dũng.
Ừ, rất là chính xác, nhưng mà Tiến Dũng có một cách mới có thể reward cho con em mình. Cách này Tiến Dũng nghĩ thôi, nhưng mà không biết có được thành công hay không thì thử nha. Dù một ngày, một tuần lễ việc cho con em chúng ta là khoảng 100 đồng đi, 100 đồng hơi nhiều ha, thí dụ 100 đồng đi, 100 đồng, thí dụ 100 đồng. Nếu mà trong 100 đồng đó mà con xài không hố 50 đồng, tức là cuối cùng con còn là khoảng 51 đồng, con xài 49 đồng thôi đó, là con được thưởng thêm 20 đồng. Tức là chúng ta tập cho con em chúng ta sự tiết kiệm, tức là 100 đồng một tuần, nhưng mà con xài làm sao mà khoảng 49 đồng thôi, con giữ sao cái mức đó còn over 50% là con được thưởng thêm 20 đồng. Là chúng ta cứ tập như vậy, là con em chúng ta 20 đồng nó không đưa liền, sẽ save account cho con, khi nào con cái lúc nào đó cần việc mua gì là con sẽ có, tức là con sẽ được thưởng reward nếu mà dư xài. Ngược lại credit card chúng ta xài càng nhiều reward càng nhiều, ngược lại là chúng ta khuyến khích xài càng ít thì reward càng cao. Thì thế thử như vậy thì thấy con em chúng ta tập trong thời gian ngắn thôi là tự động nó cảm thấy nó tiết kiệm rồi, tức là nó cố gắng không xài để nó được cái reward đó, thì cái điều đó Tiến Dũng nghĩ rằng có thể được. Mình Dũng thử tập thử thôi như thế nào nha, Tiến Dũng không biết có thành công không nữa.
Tiến Dũng thử chưa?
Thật sự là chưa có con em để thử, nhưng mà nếu có Dũng cũng thử kiểu đó. Có thể là, tức là nó sẽ nghĩ rằng ít xài thì được reward, ngược lại credit card chúng ta xài càng nhiều thì reward càng cao. Ngược lại cái này chúng ta giáo dục con em chúng ta là ít xài thì chúng ta sẽ được thưởng. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.